Đồng Bạc Để Nái phần thứ 6.
Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cung đàn buồn tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió.
Chương thứ 11. Cái ấp này vẫn tiếp tục có những trận đá banh, đội banh Lộ Tổng vẫn bấy nhiêu cầu thủ. Trung Phong Lợi đã ra sân, chân nó lành lặn và không đi cà quều như người ta tưởng sau trận ấu đả ở sân Gạch Bằng. Cô Rỡ vắng mặt thì có cô Ràng không kém xinh đẹp thay thế, có điều khác là cô không tự chịu gánh nước giải khát như chị mà bắt hai đứa cháu Thành và Tụ khiêng ra. Đội Lộ Tổng vẫn hăng đá hà hầu hết các đội trong vùng, nhưng không đụng với đội Rạch Bằng mà cũng không sang Rạch Bằng chơi nữa. Số tiền thăng thuốc của ông chủ hội Rạch Bằng phải chịu cho Trung Phong Lợi cũng bộn bàng. Nếu hai đàn gặp nhau tái đấu thì e sợ có quyết chiến chứ chẳng chơi đâu. Riêng trong nội bộ của đội Lộ Tổng tuy vẫn còn lửa, nhưng đó là lửa say mê quả già chứ không phải là hướng về cô Ràng như đã từng hy vọng làm phò mã của cậu Mười. Sự thật họ cũng chỉ tự lừa mình cho vui, chứ không có ai nghĩ rằng mình là tiếc nhân quý trước mắt Liễu Kim Huê. Kẻ coi như có nhiều hy vọng nhất nay cũng đã yên tâm. Chuyện đời nó phải như thế. Trái banh giành lộn giữa hai đội là một trò chơi, coi qua rồi bỏ chứ không như coi hát. Những người coi hát gặp kép giỏi đạo đẹp thì mê, có người bỏ nhà theo gánh hát rồi vô nghề trở thành ngôi sao sáng luôn, có người lại yêu anh kép cô đạo rồi xách gói đi theo. Nhưng cầu thủ đâu có được ai mê như thế, nó không phải là cái nghề. Có ai đá banh mà được lãnh lương đâu, cho nên cô Rỡ lấy chồng không có ảnh hưởng gì tới tinh thần của đội đá đội Lộ Tổng, mà bây giờ cô Ràng có mặt bên thùng nước chanh cũng không làm cho ly nước giải khát ngọt hơn. Bữa nay có ông Mai tới nhà cậu Mười nên cô Ràng không thể nào ra sân banh được, nhưng cuộc đấu vẫn xảy ra tưng bừng. Ông Mai đã thành công trong việc xe tơ cho cô chị vừa rồi, hôm nay vác cù nghèo trở lại thăm chơi, nhưng ai ai trong xóm cũng hiểu rằng ông ta muốn nắng cái đầu heo thứ hai. Bên ngoài chỉ nói những câu thăm chơi, chẳng khác chi mấy nhà ngoại giao làm chuyện này mà nói chuyện khác. Nhà cậu Mười lại có đám tiệc nhỏ, nhà này không mấy khi vắng khách gần xa. Cậu kêu mấy đứa em trai nhất nhì lại cho vui nhà vui cửa, nhắm tới nhắm lùi không thấy nồi mồi nhậu ngon nào hết. Cậu bèn hạ lệnh sát sanh con vịt Kisimco để đãi khách. Hai thằng nhóc trong nhà reo mừng vì có cơ hội cho chúng biểu diễn cặp vò Trường Bảo. Cậu Mười giống giặc bảo như phân công cầu thủ trên sân cỏ. À, thằng Thành, thằng Tụ, đứng hai góc ao nuôi cá cho tàu, mỗi đứa cầm một khúc tầm vong.
Cua dừa được không ba?
Thằng Tụi hỏi.
Không có được, cua dừa đập gãy chứ nó không qua chết. Vịt xiêm cộ mạnh lắm chứ không phải như vịt tá, phang một cái là nằm ngay chừ đâu còn.
Thằng Tụ liến thắng.
Ê, vậy để con chụp nho cho ba.
Ê, mày như con nhái, ôm nó chạy như bay. Rồi cậu dàn quân tiếp.
À, chú Nhất, thằng Tụ, thằng Thành, xách sào dài á, chọc cho nó leo lên bờ. Còn chú Nhì thì dùng cây sào có vòng trồng vô cổ nó mà giật. Làm thế nào cũng bắt cho được chứ không cho nó chạy thoát ngàn. Còn con Ràng, con Út thì nấu nước cái chảo cho sôi ngoài lò nấu bánh tét. Nhổ lòng một con vịt cầu phải một cái chảo đụng nước chứ cái son nhỏ không có đủ. Giả lại nhúng chúng vô tụi nó quậy tắt bếp lại phỏng mình đó.
Mợ Mười lãnh phần công việc nhẹ nhất, gọt gừng, làm nước mắm và lặt rau. Mợ nói nhỏ với cậu.
Hey, mình còn gà vịt thiếu gì á, để con vịt cổ cho nó đập mái.
Ôi, nuôi con khác, con này nó già rồi. Cổ của nó có cụm tức là quá già, đạp không có trống đâu.
Cậu Mười rủ rỉ.
Đấy, tôi nói cho bà nghe. Kỳ rồi sở dĩ bà già mua của Dượng nó đi không dám đi đám cưới con rể được là vì bà yếu con mắt, chạy thuốc hoài mà không khá được. Trong câu chuyện cậu có than với tôi biết nhà mình có món thuốc quý, đó là cái mật của con Dịch Sim.
Dịch Sim có cả bậy, sao lại mần con cụ?
Phải là Dịch Sim già, chứ Dịch Tơ nó không có hay. Bầy Dịch Mái đâu có con nào già đâu.
Cậu mời tiếp.
Bà đừng nói gì hết, để lúc đường Dưỡng về tôi đưa cái mật chỉ dẫn cách dùng cho Dưỡng. Ơn của Dưỡng làm mai cho mình được chỗ tốt đẹp, và lần này nữa mình trả cả đời không có hết đâu. Cái thứ chút xíu này nhầm nhò gì?
Đã làm thì làm cái gì khác cho đáng kìa.
Mình còn có cơ hội đền đáp mà. Và khi đã làm thì chớ có nói ra. Nói ra nó hết hay, bà hiểu chưa?
Thôi được rồi, ông ra coi sắp nhỏ nó làm sao ngoài đó đi.
Cậu Mười bưng thúng kẹ trộn với chuối cây sắc quết nhuyễn đem ra sân đổ vào chiếc vệm bể. Đó là món riêng của gia đình nhà Vịt. Nhưng lũ gà vừa trông thấy đã ào tới. Thằng Tẩu xách cặp song kiếm cùi dừa quơ đuổi, nhưng chúng nó như bèo bị xua hộp rồi tan ra rồi hộp lại ngay. Cậu Mười biết sở dĩ có sự tranh giành là vì thực khách thì đông mà mâm cỗ lại bé, nên ông kêu thằng Thành vô xúc thêm lúa đem vải ra sân thu hút lũ gà háo đói. Quả nhiên phe gà ngã nghiêng theo thức ăn béo bở hơn, té ra chỗ trống cho nhà Vịt. Bầy Vịt ta lông trắng như tuyết, chân vàng mỏ vàng như nghệ, đang nằm ngủ im đềm bên kia bờ ao cá nuôi, nghe bên này xôn xao thì bừng tỉnh, vội vã nhào xuống nước bơi nhanh qua đại dương, nhảy lên bờ hoa tha hồ mà rỉa sóc nuốt với đám phàm phu tục tử gà. Chỉ có mấy mụ xệ Vịt Sim thì tỏ vẻ bất cần đời. Không phải các mụ bình tĩnh vì tấm thân nặng nề như tàu dầu, đến mé bờ thấp các mụ y ạch leo lên, cặp chân bè bè quào thành đường đất làm cỏ mẹp trên bụng, đường bệ tiến lên như những mệnh phụ, ai nấy cũng phải kiêng nể đi ép cọt cho các mụ là các đại tướng cồ mang giáp sắt đen, mũ nửa trắng nửa xanh, nhận đầy hột cùm đỏ, trông rất là oai vệ, vốn là chúa tể của sân nhà. Anh gà trống tàu lông vàng rực như lửa cháy, mồng banh lái đỏ như mặt trời cũng là vua ở đây. Gà ta nhảy lên đứng ở đầu rào, đập cánh gai vàng, nghiêng mắt nhìn thần dân lúc nhúc dưới kia. Bỗng thấy anh đại tướng giáp đen thì hơi nhẫn, mặc dù có đôi cửa thép và tiếng gái vang dội nhân gian, nhưng không thể nào địch nổi hắn. Hắn ỷ to con giáp sắt, nên khi đụng trận với gà không cần chống trả, vừa đánh vừa lùi gần mé ao, rồi thọc cổ nhà ta nhận nước. Một lần suýt chết là gà tẩn tới già, không khi nào dám lại gần ông đại tướng xem cậu nữa. Hết thảy đều ngán chạm trán chứ nào phải riêng gà. Nhưng ông có ngờ đâu, chính cái sự to xác và mục tiêu săn đuổi hôm nay, ông đại tướng Kỳ Lô đang canh chừng cho các mệnh phụ dự tiệc thì bể té giật nhau. Thằng Thành, thằng Tụ, quẳng cùi dừa lẫn tầm vong A Thần Phù tới phụ lực bắt con cụ.
Ê, dính rồi à, lôi mạnh đi Nhất.
Thằng Tụ ré lên. Nhất lôi mạnh, con cụ mắt vòng xà lia, một chân giang hai cánh rộng, dùng đập phành phạch trên sân làm các bụi tung lên. Cả đám gà Vịt hoảng vía chạy toán loạn, rồi bỏ bữa tiệc đang ngon nửa chừng. Thằng Tụ bị chê nhỏ con ốm yếu, bị Vịt tha mất, bây giờ quyết thử sức với chú Vịt cồ cho ai nấy phục tài. Nó nhảy lên lưng đè con Vịt, nhưng vì chú Nhất lôi mạnh quá, chiếc vòng đứt ngang. Cô ta xúc chân bường tới nhào xuống ao, thằng Thành lao theo chụp nhưng chỉ được mấy cái lông đuôi. Nó hậm hực đứng lên nhìn con cô thông dong bơi giữa ao. Mấy mệnh phụ hoảng hốt bay xuống ao, xót xa nhìn tình nhân lâm nạn, hồi lâu mới dám bu lại hỏi han. Chúng quay tròn giữa mặt ao, quay cổ xỉa xói lên bờ, tỏ vẻ phẫn nộ bằng cái tiếng độc nhất. Khạp khạp! Thấy kế hoạch thất bại, cậu Mười bảo chú Nhất. Ê, mày đừng có đập á, xách xào cán cổ á, đưa nó vô bờ. Thằng Nhì thọc đầu kéo lên.
Thằng Tụ nói, ê, để con lấy vàng thun bắn nó.
Cậu Mười xua tay. Ê, bắn nó thì phải bắn cái đầu á, chớ đạn trúng mình ăn thua gì nó.
con bắn cái đầu cho ba coi.
Không được, bắn nó chết cái mật mất công hiệu.
Cô Út đang nhóm lửa, mợ mười đang dăm gừng cũng bỏ chạy ra coi. Cô hỏi mẹ:
Má ơi, sao mắt của má đỏ chạch vậy má?
Tao hơi gừng cay á.
Khói vô mắt con cũng sống quá.
Hai mẹ con thương xác chú vịt xiêm, nhưng nén lòng không nói ra. Ý theo lời của cậu mười, chú Nhất vác sào dài cán cổ vịt đè xuống. Vịt giấy giũa đập nước văng đầy trời, làm đám vịt mái chạy tứ tán. Con leo lên bờ, con lặn xa tị nạn. Tình yêu hay thứ tình gì cũng sợ bạo lực. Chú Nhất vừa đèo vừa điệu con vịt vào bờ. Chú Nhì thò tay nắm cánh nó lôi lên.
Không chịu thua, con vịt mạnh quá trời.
Hai chân nó chồi, cánh nó đập. Chú Nhì vừa đem tới lên bờ thì bỗng chú ré lên và buông nó ra. Chú Nhất la:
Ý cái thằng ha, mày không cẩn thận nên bị nó quạo rồi.
Mợ mười nóng ruột chạy tuôn ra hỏi:
Ý có sao không chú?
Vịt quạo thì rướm máu thôi chứ có gì đâu chị.
Mợ mười sáng trớn nói luôn:
Bắt hụt nó hai lần như vậy là nó chưa tới số chết. Thôi tha cho nó đi ông ạ.
Nhất quá tâm, nếu hụt một lần nữa tôi để nó sống tới chết đó.
Rồi cậu mười đưa kế hoạch đánh tiếp, nhưng thằng Tổ cho biết là con vịt đã lỗ ra xẻo cách ao cá nuôi mấy mương vượng. Nơi đây vịt có nhiều lùm bụi để trốn, hơn nữa xẻo ăn ra sông, một khi nó lọt ra sông thì mất luôn. Vịt ra sông là vịt lạc, ai bắt cũng được. Cậu mười nói:
Vậy thì thằng Nhị đem chiếc vòng xuống chiếc xuồng chặn đường ra sông, đem dàn thun theo, bắt sống không được thì bắn rồi mổ lấy mật ngay, cũng không mất công hiệu bao nhiêu.
Thằng Nhất vác sào, hãy nó lũ vô bụi thì thọc cho nó ra. Còn thằng Thành và thằng Tụ lặng theo nắm dò nó. Cậu mười cởi áo vắt lên nhánh bưởi rồi đốc xuất tiến quân. Thấy bộ tướng ông hùng hổ, mồ hôi mồ kê lưng rồng rồng, mợ mười bật cười:
Cũng bằng người ta đi săn cọp.
Tật cái mình, con vịt đó ma bắt hoài không có được.
Ông mười sực nhớ tới ông Mai, bèn mặc áo rồi trở vô. Ông vừa đi vừa sửa bộ, mấy thấy ông Mai ngồi nhâm nhi tách trà mới với mức chuối con Út vừa xào với dừa khô. Ông bèn lả giả:
Dưỡng nó đi đường sau mệt mỏi nằm nghỉ đi, tôi có việc ra đằng sau chút xíu ngăn.
Dạ anh cứ tự nhiên đi, tôi nằm coi mấy hồi chuyện tàu cũng được mà.
Tôi mới mua bộ Anh Hùng Náo Tam Môn Giai, nghe sắp nhỏ nói hay lắm mà tôi chưa có lật ra.
Cậu mười ngồi nói chuyện mà cứ nhấp nhổm, đầu óc chập chờn cái bóng con vịt bị cán cổ dưới mương. Hai bên trao đổi thêm vài câu rồi cậu kiếu lỗi bận việc rút lui. Phen này bỏ lối bộ chiến và dòng bẫy, đạo quân dùng xuồng đuổi vịt, cuộc thủy chiến bắt đầu. Ra đến xẻo không thấy đối tượng đâu cả. Nhưng chú Nhất quả quyết:
Nó trốn trong bụi kia chứ đâu. Thằng Nhị chặn xuồng ngang kia, còn thằng Tổ thằng Thành kiếm bụp lá ôm thả nổ chờ. Hễ tao đuổi vịt ra là lặn tới nắm dò nó.
Nói xong Nhất bèn lên bờ chọc qua các đám ô rô cốc kèn. Quả thật chú vịt bị đuổi, biết thân lũi vô bụi rậm nằm im khe, nhưng bị thọc phải rồi trồi ra. Thành Tụ phóng tới lịch vặn xuống liền, hai đứa vồ hụt. Vịt cổ to xác nên môn lẳng không phải là sở trường, chỉ hụp xuống một hơi ngắn rồi lại trồi lên. Thành Tụ đuổi chẳng như cút bắt, nhiều lần xích nắm được chân vịt. Chúng reo hò đập nước khủng bố con vật, cốt làm cho nó mệt và mất tinh thần lũi vô bụi chờ chúng tới thọc cổ. Ở nhà chảo nước sôi dậy đã ba đào, cô Út phải chăm thêm mấy lượt. Bà Mười đã gọt gừng lặt rau xong, nhưng vẫn chưa thấy sắp nhỏ mang vịt về, cứ ra vào mà trông ngóng, bỗng thầm mong con vịt trốn thoát. Qua chuồng lại về, vịt khôn lắm không bao giờ quên chuồng, nhưng nếu nó thoát chết thì lại mất dịp trả ơn. Cực chẳng đã phải nghe lời ông Mười chứ bụng bà thương con vịt hết sức. Nó bằng tuổi thằng Thịnh, thằng Thành chứ đâu phải nhỏ sao. Thằng Thành bao nhiêu tuổi, con vịt sống bao nhiêu năm. Cả vùng này nhà nào có vịt xiêm mái cũng đến mượn nó về lấy trống. Công trạng của nó kể sao cho hết. Bây giờ bỗng nhiên mận thịt nó để lấy mật. Ê, tội nghiệp quá chừng. Trong lúc trong nhà vắng vẻ, cậu và mợ lên nhà trên, ông Mai vô đề ngay với tư cách người nhà.
Con nhỏ về trên đó mới ban đầu chưa quen với thành thị, nhưng nay thì ngon cơm ngọt canh rồi. Bây giờ lại có một ông bạn khác nhờ làm mai, họ có đi đám cưới. Chà chà, họ trông thấy con rõ con nhỏ nên bà vợ cứ thúc tới. Bà nói, con chỉ sao thì con em dễ chứ gì, hãy được thì sinh nổi năm nay.
Mợ Mười mới nói,
Một năm gả hai đám sao được dưỡng?
Ông Mai nói giọng thân mật gia đình.
Hễ được chỗ thì gả, chứ hai đám ba đám gì chị? Con em kém con chị có một tuổi chớ mấy.
Dưỡng nó nói trúng ý tôi. Hễ được thì gả, con gái như hũ mắm treo đầu giảng, để trong nhà làm gì?
Mợ mười cũng thích, nhưng còn gượng gạo.
Quanh sang năm được không? Có mấy đứa để nhờ cải đi hết rồi tôi co tay đó.
Nếu được thì tháng tới đám hỏi ngang chị.
Để tính lại dưỡng à?
Em chắc thằng này anh chị thấy là ưng trong bụng liền.
Cậu Mười nói, tôi không có xét nhiều. Duyên nợ vợ chồng là do thiên định chứ không phải mình muốn mà nên đâu. Như tôi với má nó đây.
Ôi thôi đi ông ơi, nhắc chuyện đời xưa cho dưỡng nó cười.
Em đâu có hỏi dám cười anh chị đâu á.
Chỗ này tốt lắm, bỏ qua rất ổn. Anh chị có để ý thằng rể phụ hôn đám cưới không? Nó đó.
Tôi có thời gian đâu mà nhìn ngó ai. Cứ lo chung con mình, sợ nó sơ xuất một cử chỉ nhỏ mà người ta cười.
Mợ Mười lại nói tiếp, gả được con gái bằng đi đầu thai kiếp khác đó Dưỡng ơi.
Cậu Mười bảo, Dưỡng nó làm mai là chắc như đinh đóng cột rồi.
Gia đình bạn tôi chỉ có một mình nó thôi.
Chục rưỡi đứa nữa hả? Mợ Mười pha trò. Về nội cư xử với đám em chồng cũng rụng hết tóc.
Cậu Mười cười. Bà đụng tôi mà khỏe. Tôi thứ Mười, anh chị có gia đình hết ráo, chỉ có thằng Nhất với thằng Nhì, mà chỉ có một năm sau tôi với bà ra riêng, bà đâu có rụng sợ tóc nào.
Vừa đến đó thì thằng Tụ chạy về đứng trước cửa, quần áo nước chảy ròng ròng.
Ba ơi ba, con cổ đã lọt ra ngoài sông rồi.
Cậu Mười đứng phắt dậy bước ra ngoài.
Bậy vợ quá, bốn chú cháu giữ cho một cái gôn mà chúng đá nhẹ hiệu lại chụp không có được.
Mợ Mười cười. Ổng lại thầy banh đó Dưỡng, chiều nay mời Dưỡng ra sân coi chiến tướng của ổng á, khất nhượng chặt giò với nhau.
Cậu Mười đi lấy cái chày cá đưa cho thằng Tụ dặn. Bảo mấy chú mày á, coi chừng đừng có quăng vô cái gốc rách nát cái chày của ba ngang. Trời đất ơi, con vịt ở trong ao đủ riết ra xong rồi.
Thằng Tụ chạy lôi miệng chày lệch bệch trên mặt đất biến mất. Cuộc săn bắt trong sân nhà phút chốc mở rộng quá lằng mức.
Ông đại tướng ở trong ao trông to quá chừng, nhưng ra sông nó trở thành lính lãi. Chưa từng ra sông nên thấy nước lớn tràn trề, nó khựng lại một chút rồi đâm đầu bơi vì nghe tiếng người đủ sau lưng, rồi tiếng la ó đập nước khủng bố tinh thần làm nó hụt lẳng chú chết. Lần này đoàn thợ săn không từ bỏ thủ đoạn nào, kể cả bắn chết đem xác về. Chú Nhất bơi lái, thằng Thành thằng Tụ dùng bập lá làm dầm bơi tiếp, xuồng lướt như bay. Chú Nhì ngồi trước mũi, giàn thun trong tay, mục tiêu ở gần thì đập, ở xa thì bắn. Có lần, vịt bị đạn ngoẹo cổ xoay tròn như vũ, xuồng phóng tới. Chú đưa tay chụp nhưng con vịt ta vụt lội ra thoát được. Rủi có chiếc che ghe chào tới cẳng mũi, vịt lủi vào đám lục bình mất dạng. Chú Nhất lướt nhanh, chú Nhì vạch lục bình, tưởng chộp được con mồi dễ dàng, chẳng ngờ nó luồn qua dưới lượng ghe bơi tuốt ra đằng sau đích hồi nào. Chú Nhất hét bảo đuổi theo, chú Nhì nhanh nhẹn xốc chài đứng dậy tung một phát, rồi chú cũng nhảy theo xuống nước. Chú vội vã trèo lên hì hục lôi chài lên thì thấy cái mồng đỏ hói bị gói gọn ở bên trong. Cả bọn bơi riết về nhà, cậu Mười lấy làm hài lòng bảo, coi chừng xảy lần nữa đó. Rồi tự tay ông lôi chàng hiệp sĩ ra với tất cả sự cẩn thận. Lần này chàng bị trói gô nằm bên một gốc cột. Tấm thân bảy thước vẫy vùng bấy lâu đã từng ban cho đời biết bao ân huệ, nay đành phải thất thủ lãnh án tử mà nó chẳng biết tội gì. Bà Mười động lòng bèn lấy dừa vỏ vừa xúc gạo đem lại như bữa tiệc cuối cùng cho tử tội.
Ăn đi con, ráng ăn miếng đi.
Con vịt sưng vù một bên mắt, còn một bên nó nhìn bà trân trân, dường như nó biết bà là người độc nhất bao che cho nó, nhưng nó cũng ngoách không ra mạng. Chú Nhất thì xăm soi cái chài bị rách mấy lỗ, chú Nhì trèo bẻ dừa nạo. Theo dự định của cậu Mười thì nửa con nấu cháo, nửa con quay chảo nhâm nhi với ông Mai nói chuyện đời.
Thấy trắc mẻm trong tay nên cậu Mười trở lên nhà trên tiếp khách. Cậu với ông Mai nói về mùa gặt vừa qua, chuột bỏ phá lúa rồi bắt qua thủy hử Tam Quốc, chứ không đã động tới cái vụ mật con vịt xiêm cồ để chờ phút chót. Trước khi ông Mai ra về, cậu mới trao cho. Cậu sẽ lấy sợi chỉ buộc cái cuốn mật bỏ trong chai, nhắc nút để cho ông Mai cầm đi đường khỏi bể. Cậu dặn ông Mai về nhà buộc trên xào phơi quần áo, hoặc cẩn thận hơn để trong chai mà phơi thì khỏi lo mèo chuột quào rách. Chừng 2-3 tháng nắng mới đem ra dùng kim chích cho nó rỉ ra 3 giọt hứng trong chung mắt trâu, pha với 3 giọt nước mưa, hồi đó 4-5 lần. Rồi nhỏ 4-5 lần, nội trong 10 ngày thì mắt sẽ sáng trở lại. Trong lúc đó ở sau bếp, thằng Thành thằng Tụ đang ra qua với chàng hiệp sĩ thất thế. Hai đứa căng cánh con vịt ra, vạch tìm những chiếc lông tốt, vừa nhổ vừa nghiến răng. Cho mày giỏi bay nè, cho mày giỏi bay lặn nè. Mày quào tao á, chảy máu thấy không? Bà Mười bảo, ê, bộ lông nó ba mày để dành kết quạt treo hai bên bàn thờ đó. Thằng Tụ nói, má cho con xin á, mỗi cánh hai cái lông để con kết cầu đá thôi à. Cậu Mười đang vui chuyện với ông xuôi, bỗng cô Út đứng ở cửa buồng kêu, à, ba ơi ba, má biểu ba xuống có chuyện chút.
Để ba nói dứt cái vụ quan công á, đắp đập bắt bạn Đước ra, rồi ba xuống.
Thằng Thành ở đâu nhảy sáng vô, tía lia,
đắp đập bắt cần Đước hả ba?
Rồi, nó kéo tay cậu Mười đi xuống bếp. Mợ Mười nói, ông mẫu con vịt á, lấy mật đi chứ, để tụi nhỏ nó làm bầm dập hết á.
Để đó cho tôi.
Cậu Mười đáp như máy, nhưng thật ra mổ sống con vịt để lấy mật thì cả là một vấn đề chứ không phải chuyện dễ. Nhắm xem trong đám con cái không có đứa nào khăm nổi, nhưng cũng ốm thử.
Chủ Nhật à, làm giùm anh đi.
Bà Mười gạt ngang,
ơn nghĩa của mình phải lo, đâu có bắt người ta làm chuyện ác đức như vậy.
Ê, vật dưỡng nhân, nuôi con gà con vịt để ăn thịt chứ ác đức cái gì.
Mợ Mười bảo, ông biểu tụi nhỏ chạy đi kêu ông Chính tới phụ giùm.
Phải, bà không nhắc thì tôi cũng quên mất.
Chính tới là người trong xóm, việc ngoài đồng án nhà nào đám giỗ có mần heo đều kêu ông Chính tới. Ông có một con dao nghề như cây đoản kiếm để dành chọc quyết heo. Ông đâm một phát con vật chỉ kịp kêu một tiếng é rồi liêm ngay. Để trả công cho ông, chủ nhà mời ông ở lại nhậu chơi. Ngoài ra còn kiến cho ông sâu thịt và dĩa lòng đem về cho vợ con. Đền ơn có bấy nhiêu mà khỏi mang tiếng là sát sanh hại vật. Còn thử hỏi chủ nhà nào không vui lòng mời ông Chính. Chính ông cũng đã cho đi đầu thai hai con heo trong đám cưới cô rỡ. Ông Chính vừa nhậu vừa cười khà khà.
Xuống diêm vương buộc tội á, tội á, nhận hết, tôi nhận hết cho.
Thằng Thành chạy đi một lúc rồi trở về thở hổn hển.
Ê, ông Chính biểu á, ông mắc đi đám khác. Bà Chính á, bà còn cười, các cổ vịt dễ yêu, làm không được á, mà phải kêu ổng cho mất công.
Cậu Mười hơi tự ái, xăng tay áo lên bảo,
ê, thôi được, để tao, đứa nào á, lấy nếp bỏ vô dĩa đem đây hứng quyết.
Nhưng bà Mười nhắc nhở, ông phải để sống mổ mật chứ không được cắt cổ đó cho nó chết. Cậu Mười sực nhớ ra, chà, khó giữ he. Ông đứng sững hồi lâu, mợ Mười dục,
làm săn săn lên đi, thịt vịt xiêm dai lắm á, nấu chừng nào mẹ mà đãi khách đây.
Ông Mười không biết làm cách nào lấy mật con vịt. Bà Mười lại bảo,
thì cứ làm như mỗi lần á, tôi bắt con gà mái là cái á thì cái dĩa tái lường lên cho mấy ông nhậu liền.
Y con vịt cổ nó mạnh lắm, mổ bụng nó ra đâu có dễ đâu.
Rồi ông bảo thằng Thành đè một cánh nắm một chân, thằng Tụ cũng vậy, vịn cho chặt nghe không. Hai cậu bé y lệnh thi hành, con vịt bị đè ngửa, nắm cánh nắm chân vùng dậy, cái mỏ thối lìa như giận dữ, cái mồng với hai hột hột cùm trên mặt đỏ rực một cách mang sợ, làm hai đứa nhỏ sợ hãi không có dám dòm. Cậu Mười thấy chuyện đời gây go bèn bảo,
thôi, để ông treo nó lên dây á, rồi như xử bá đạo vậy.
Ông treo giọng đầu nó hay treo ngược lên?
Treo giọng xuống mới dễ mổ chứ.
Rồi cước đái nó phun ra làm sao mà hứng quyết, mà coi chừng á, nó dãy sập nhà chứ chơi đâu.
Cô Út mắt đỏ chạch, giọng rưng rưng,
mổ sẽ như vậy đau đớn, tội nghiệp nó quá bà hả.
Hay là bà tréo cánh rồi bỏ vô nước chảo sôi một lát vớt ra cho để nhổ lông.
Thằng Tụ đưa ý kiến,
y tầm bậy, làm vậy nó chết cái mặt không hay.
Thằng Thành gạt ngang, mỗi người một câu, cậu Mười gậy phắt.
Thôi, cứ cắt cổ như thường, hãy nói vừa chết là lấy mổ lấy mật chứ còn sống nói dễ dụa dám bể cái mật lắm.
Thế là không ai bàn tới bàn lui nữa.
Thằng Thành, thằng Tụ tỏ ra rất đắc lực. Thằng Thành đạp chân, còn thằng Tụ đạp hai cánh, trong lúc cậu Mười nắm cái mỏ vịt, ngửa cổ nó lên nhổ những sợi lông để đưa lưỡi dao cho ngọt, rồi liếc dao vào khu tô, nghe rèn rẽn như để lấy dũng khí trước khi ra tay. Ông kia lưỡi dao ngang cổ vịt, nhìn cái mạch máu nhảy phập phồng mà lầm bầm.
Mày à, đi đầu thai kiếp khác, đừng làm con gà con vịt cho người ta ăn thịt ngang.
Nói xong cứa một nhát, ông thấy những hột cùm và cái mòng đỏ đang đỏ tươi bỗng trở thành xám ngắt, còn mắt nó nhai nháy nhìn ông rồi nhắm lại như cam đành nhận nhát thứ hai cắt đứt cuộc sống của nó. Cậu Mười cứ tiếp, máu phun ra một giọt lìa thẳng vào mặt cậu, ngang nóng hổi. Con giật gồng mình dữ dội, mắt nó trợn lên như nối tiếc nhìn lại cuộc đời lần cuối. Thằng Thành bụng mặt quay đi, con thằng Tổ bỗng khóc ré lên rồi bỏ chạy ngang. Cặp cánh con vịt quạt lên làm dĩa quyết đổ lên láng. Thằng Thành phát sợ nên cũng bỏ luôn. Chỉ cần cái mỏ của nó bị nắm chặt trong tay cậu Mười, máu chảy chân chồi, cánh đập rầm rập. Cậu Mười tối tăm mặt mày, con dao rơi khỏi tay, cậu buông luôn con vịt rụng rời tay chân. Chú Nhất, chú Nhì đang ở trong bếp chạy ra thì thấy con vịt đang đập cánh và chạy với cặp chân bị trói băng qua một sân rồi lọt tỏm xuống ao. Nó vừa đập cánh vừa lội như chiếc thủy phi thiền con. Nó leo lên bờ, dẫn với cặp chân bị trói, cặp cánh quạt và cái mỏ tiếp sức như một cái chân thứ ba. Với sức lực còn lại và sự kinh hoàng trước cái chết, con vịt chui tọt vào bụi tre gai. Sự việc xảy ra như một tia chớp, không ai kịp phản ứng, chỉ lay mắt nhìn. Một vệt máu dài lấm đốm vạch ngang qua sân đến tận bờ ao, mặt ao vẫn sống. Bên kia bờ ao, đám vịt ta và vịt xiêm mái chạy toán loạn khi thấy đồng loại thoát thân. Chập sau, thằng Thành xách dàn thun lắp đạn chạy ra, thằng Tụ theo anh, nhưng vừa đến bụi tre thấy chà chôm chỉ chích. Nó biết không thể nào bắn đạn lọt vô được, nên quay trở về bưng vùa gạo của vào Mười, để bên góc cột chạy qua hỏi.
Nó đâu rồi anh? Tốt trọng á, chỉ còn ló cái đuôi. Lấy cậu liềm móc nó ra được không? Đụng tới nó càng rút sâu vô.
Thằng Tụ vừa đưa vùa gạo ra nhử nhử.
Ra đây ăn nè con cậu. Bộ nó ngu sao ra đây cho mày bắt.
Chú Nhất, chú Nhì cũng xem thời thế, nhưng cả hai lắc đầu trở vô.
Ê, trong đó trộn không ăn thịt á, thì rắn hổ cũng quấn nó thôi.
Thằng Thành nhìn thằng Tụ, hai bắp đùi chạy trước vì ô rô quào. Thằng Tụ nhìn thằng Thành, cái trán nổi mấy cục u vì lúc nãy xung phong vô bụi ông bằng nó đánh. Cô Út đứng bên kia bờ ao nói qua.
Ê, Thành Tụ má biểu bỏ con cậu đi, qua bắt mấy con vịt ta thế mạng. Ôi, bà con đó thộm cái một.
Hai đứa lượm bầy vịt ta xuống ao rồi nhảy theo, một chút leo lên, mỗi đứa đưa cho cô Út một chú kêu cạp cạp vang trời.
Chị hỏi má cần cá nuôi kho nước dừa không? Sẵn đây tụi tôi bắt luôn cho. Ê, liên khỉ, coi chừng bị cá tra chém chóc khóc bây giờ.
Cô Út mắng yêu. Bữa cơm khách như cậu Mười dự định có cả vịt nấu chao lẫn quay chảo. Cậu Mười tiếp tục câu chuyện quan công đắp đập bắt bằng đước với ông Mai, nhưng lần này thằng Thành không nói bắt càng đước nữa. Hai anh em được ngồi bằng chung với người lớn nên cố giữ tư thế, ăn nước mắm ớt cũng không hít hà. Cô Út thì vui vẻ nhanh nhẹn chạy lên chạy xuống rồi thức ăn. Riêng cô Ràng thì trốn biệt không ló mặt ra. Trong bữa ăn cũng không ai nói về chuyện cô Ràng. Còn ông Mai thì không hay biết gì về cái mật, cũng không biết việc con vịt thoát chết như lúc nãy. Nhưng chỉ hôm sau thì chuyện cô Ràng sắp đám hỏi bay đi khắp xóm, anh em cầu thủ không lấy gì làm ngạc nhiên. Cô chỉ dẫn đường cho cô em thì chẳng khác nào trên sân cầu thủ nổm bóng cho nhau. Những tia hy vọng nuôi dưỡng lâu nay bắt tắt rụi trong những câu chuyện đời xưa. Thằng rong, thằng lưỡi được vợ, ba chàng tranh vợ, hoặc chuyện thằng thoại chàng nhái vân vân. Nhưng chuyện ba chàng tranh vợ là giống trường hợp của đám cầu thủ và cô con gái của cậu Mười hơn. Ngày xưa ông bá hộ kia kén rễ, có một lúc đến ba chàng tài hoa, một chàng nho sinh viết chữ rất đẹp, trong một ngày có thể viết kín hàng ngàn trang giấy. Một anh chàng võ nghệ cao cường chuyên dùng một chiếc cung có thể bắn rụng hết lá của một gốc cây dương trong một ngày.
Tài hơn cả Dương Ba Đường đứng xa trăm thước bắn trúng lá dương. Chàng thứ ba có thể chạy ngàn dặm trong một ngày, vừa chạy vừa đánh trống. Như vậy anh chàng ta chạy không thua ngựa xích thố của quan công. Ba chàng đến ứng thí tranh làm chồng cô con gái nhà ông Bá Hộ. Vào một buổi sáng, ông Bá Hộ ra lệnh tranh tài và chính ngài làm giám khảo. Một tiếng hô làm hiệu, anh chàng nho sinh bắt đầu viết. Chàng võ nghệ dương cung xả tiễn và anh chàng có cặp giò vàng vừa khua trống vừa giọt. Anh nào cũng tỏ ra có biệt tài. Trong nháy mắt, chàng nho sinh đã viết kín trang giấy đầu tiên với những chữ nét như rồng bay phượng múa. Anh chàng bắn cung đã làm rơi cây lá đầy gốc với chiếc dây cung bật. Còn anh chàng thứ ba thì dương vó hùm chạy như bay. Đến chiều lúc mặt trời sắp chen lặn, anh nho sinh liếc thấy cây dương còn bổn bàn lá trên cành. Trong lúc anh xạ thủ tin tưởng rằng mình chỉ bắn vài chục phát nữa là thắng cuộc, bỗng đầu cả hai đều rung tay. Chàng nho sinh không viết được, còn chàng xạ thủ thì bắn trật lớt, không còn những phát thần tiễn như Dương Bá Đường nữa. Vì ngoài đường đã nghe tiếng trống cà rủng cà ráng càng lúc càng gần, rồi đối thủ kia hiện ra ngay trước ngõ. Chàng nho sinh buông bút, không còn tinh thần ngoái thêm chữ nào nữa. Trong lúc anh xạ thủ thì không còn bắp thịt để dương nổ kỳ cung, nên cũng để cho những lá dương cuối cùng bình yên reo vui với gió nhẹ lay trên cành. Suốt cuộc anh chàng đánh trống được vợ nhờ cặp giò, còn các cầu thủ chạy giẫm nát bao nhiêu gốc rạ, đập bằng bao nhiêu lỗ trân châu mà rút cuộc ôm hận ngàn thu. Riêng một chàng thì buồn tình bỏ xứ ra đi. Thằng tội bắt đầu thảo cái nghề bơm xe đạp. Cái ông bơm coi vậy mà ở dưới làng không dễ kiếm. Mấy lần banh xẹp phải chạy vô mượn của một cửa tiệm sửa máy của chợt bơm tại chỗ rồi trả liền. Chủ tiệm không ăn tiền là may. Thằng tụi được chủ thuê làm ở tiệm vá xe máy này cũng là một dịp may. Tiệm lớn quá chừng, có tới mấy chục cái xe lớp cũ lớp mới. Xe máy đây tức là xe đạp bằng chân, nó mới chạy chứ không phải xe máy dầu. Thời buổi này quốc bộ là lối giao thông bình dân và chính yếu. Xe đạp xuống vườn con nít đổ ra coi mê gần chết, làm gì ai có xe dầu máy mà chạy. Ở trên tỉnh quận, thầy ký, thầy giáo và những nhà khá giả mới có xe đạp mà đi. Cho nên chủ tiệm xe đạp này chắc giàu lắm. Ông ta có tới mấy chục chiếc xe cũ, còn những chiếc mới bánh đỏ ao chưa bơm treo dốc ngược trên nóc nhà cũng có đến hàng chục, mỗi chiếc từ 70 đồng trở lên. Bữa hôm đó đò sắp lui, thằng tụi phải quyết chí lắm mới từ giã ông già chổi mà bước lên bờ. Tuy vậy cũng chưa biết đi đâu. Thời mai có anh thợ sửa xe đạp bày đồ khí cụ trên vỉa hè ở gần ngã ba đường gần chợ. Anh ta đang dè cái ruột xe vào chậu nước bẩn, nước tràn cả ngoài mặt xi măng vỉa hè, chảy xuống đường bong bóng phù lên ục ục. Anh ta chùi hai tay vào mông rồi lấy cuộn giấy nhám với một chiếc hộp con để ở dưới đất. Bỗng một người khách xề tới.
À, con chó của tôi bị trật, sửa giùm mau đi, tôi có chuyện gấp.
Một cái ruột xe chưa vá, một con chó không ăn, anh thợ phải quýnh mới được. Bỗng một ông khác lại vác một chiếc bánh số 8 bỏ xuống như trút cơn giận vào đầu anh thợ.
À, làm liền giùm đi cha, xui quá mới sáng ra bị đụng ngay ở cửa nhà.
Vừa lúc đó anh thợ thấy một chàng thanh niên đứng dựa hàng rào sắt ngó bâng quơ. Anh ta bèn quay sang mấy ông khách.
Cái lỗ này á, tôi giá liền, còn con chó và cái ta lông á, mấy thầy bước qua tiệm nước làm tô hủ tiếu đi, làm tách cà phê rồi qua đây là xong.
Một ông nói.
Ý, ghét cái ta lông giùm á, cho chắc nghe ông thợ. Thầy khỏi lo mà, tại tôi á, chạy sụp ổ gà nên mới vậy đó.
Anh thợ hất hàm về phía chàng thanh niên.
Ê, rảnh không? Phụ một tay coi.
Dạ rảnh. Chàng thanh niên mừng húm bước lại so tay.
Bầu à, không đi công chuyện hả?
Dạ không. Tụi ta chứ ai, có chuyện gì mà đi. Anh thợ cầm lấy khúc cây tròn bằng ngón chân cái và cuộn giấy nhám đưa cho tụi bảo.
Lọn khúc cây á ở dưới cái ruột xe, bóp á, lại cho căng, rồi cầm giấy nhám á, cà tới cà lui á, cho lòi cao su đỏ ra. Xong á, rồi á, lấy keo trong hộp kia quẹt một chút tí, phết lên á, trét á, cho thiệt là điều á, vậy thôi, làm có được không?
Anh thợ nói không kịp thở rồi quay lại hai chiếc xe hí hoái tháo gỡ thật nhanh. Chỉ chập sau là ruột đã vá xong. Anh thợ tay làm miệng bảo.
Lòn á, cái khúc cây á, tròn ở dưới ruột, lấy cán búa khỏ nhẹ cho keo dính chắc á, rồi lắp vô bánh.
Vậy đó, có khó khiết cái gì, bơm đi, biết bơm không?
Dạ biết chứ. Người khách trả tiền công, tụi nhìn thấy mà giật mình, một cắt bạc trắng tinh. Trời ơi, chỉ vậy mà ăn công nửa giả lúa, ở dưới quê quốc đất mốc mươn gặt mướn một ngày, có 6 cắt thôi.
Anh thợ hỏi, có đi đâu không, làm việc gì không hả chú em?
Dạ không.
Cầm tiền nè, qua tiệm nước á, mua 2 cái bánh bao á, với 2 ly cà phê, 1 gói á, mét ly á, qua đây rồi tính sao.
Thằng Tuột vọt qua bên kia đường, nháy mắt trở lại thì đã có 2 ông khách chờ bơm xe. Tụi để các thứ lên thùng dụng cụ rồi tự động nhảy tới bơm lìa lịa. 2 chiếc xe, 1 chiếc 1 bánh, công bơm 2 xu, chiếc kia bơm luôn 2 bánh, ăn 3 xu. Không rớt hột mồ hôi, được 5 xu dễ quá, làm ra tiền dễ như vậy, cũng xài, ăn xài cũng lớn. Anh thợ bảo,
ăn đi chú em, rồi phủ giấy qua làm cái này, rẻ rẻ cũng 5 cắt, cái kia 3 cắt. Gặp cái thằng đập đổ, nó dám chém 7 cắt với 5 cắt như trời đó.
Tôi giúp anh thợ một buổi sáng.
Ủa, sao không uống cà phê đi?
Tôi không có biết uống thứ nước khét đó.
Bộ ở dưới giường mới lên hả?
Dạ.
Lên thăm bà con hay làm gì?
Dạ, ở dưới khó sống quá.
Ở đâu cũng khó, phải biết cách sống mới được. Nếu không, làm cháy da phỏng tráng thì cũng không có cơm nữa.
Anh thợ uống xong tách cà phê, sửa một lúc thì 2 chiếc xe lấy tiền cũng ngót 1 đồng. Trong lúc đó thằng tụi cũng đã bơm 3-4 chiếc khác.
Nghề này khó học không chú? Học cái móc gì? Chú mày chịu khó coi tôi làm vài bữa rồi sắm đồ nghề ra đứng đường chớ có gì mà phải học. Tôi làm vậy đó. Mà ông chủ tiệm xe lớn nhất chợ này hình như cũng xuất thân là một tay ngang. Cách đây chừng 10 năm tôi biết ở đây chỉ có 2 con đường tréo chữ thập giữa chợ gọi là ngã tư Bùng Binh là đường tráng nhựa thôi. Toàn là xe ngựa và xe bò. Ông ta sớm vô nghề nên lập nghiệp nhanh. Bây giờ nhiều thợ, nhiều tiệm quá rồi, phải chen lấn.
Anh thợ vừa miệng nói quyền thiên. Tôi nhỏ nhẹ, tôi ở dưới quê cực quá, chịu không có nổi nên trù lên đây chứ không có biết cái nghề gì hết.
Anh thợ vui vẻ, vậy chú ở đây tiếp tôi một tay đi. Tôi không có chắc đủ tiền trả công cho chú hay không. Có bữa làm không hở tay nhưng cũng có ngày đổi lắm. Dầu sao thì chén cơm cũng không đến nổi lần đầu.
Tôi mừng rỡ nhận lời ngay. Anh thợ cười,
bữa sáng nào chú em cũng cứ bureau của tôi ở đây. Tôi dự định sẽ kiếm một tấm vạt bông băng xéo từ gốc cây vô hàng rào đó để trời mưa có chỗ nào mà đục, khỏi phải chạy qua tiệm nước bên kia đường. Mỗi lần qua đục mưa phải tốn ít nhất 1 cắt, chớ ngồi mòn ghế người ta sao. Không lẽ ngồi xong xách đít đi coi sao được.
Thằng tụi làm thợ đè, thợ vĩnh, thợ bơm được hơn 10 ngày. Cuộc đời nó cũng phong lưu lắm. Trong túi có thêm một ít xu cắt sủng sẻn. Anh thợ bảo, để tôi đem chú tôi gửi sang cho ông chủ tiệm của tôi. Hồi trước tôi cũng làm cho ổng, hiện ổng đang khuyết người. Quả nhiên ông chủ nhận ngay. Nhưng ông bảo, ông cho ăn cơm và trả công 1 ngày 2 cắt. Vậy là cửa tiên rồi. 10 ngày được tới 2 đồng, 1 tháng được 6 đồng. Ở quê, những kẻ vay ô thịt bắp chưa chắc đã được như vậy. Thế là tôi trở thành thợ sửa xe đạp, hạng tập sự với quyền chỉ huy của 3 người thợ khác, chưa kể ông chủ và bà chủ và các cô cậu. Tôi tính nhẩm trong bụng, trong vòng 2 năm chàng sẽ có một số vốn kha khá, chưa biết chừng tôi sẽ về làng với tờ giấy bộ lưu dắt ngang, dắt lưng. Chàng, chừng đó cái xương sống hết công. Bây giờ phải kiên nhẫn làm cái việc kiến tha lâu đầy ổ. Ban đêm ông chủ cho ngủ ngoài thềm trên chiếc băng xe được bốc thơm bốc xuống làm ghế cho khách nghỉ chân trong khi chờ đợi sửa xe. Hàng đêm tụi đi coi hát hoặc đi bắt phố rồi trở về ngã lưng trên chiếc nệm thần tiên đó. Sáng dậy quét dọn mặt tiền xong là cửa tiệm mở. Việc đầu tiên là đem mấy chục chiếc xe đỡ cũ kiểu ra dựng ngoài 2 chiếc vàng bên cửa tiệm để sát bên lề đường để cho người ta mướn. Khách cần xe đạp đông lắm, phải trả 1 cắt 1 giờ. Nếu có hư thì tùy lại phải trả bù. Đặc biệt là những cậu học trò hay đụng quẹo dành móp ghi đông thì phải đền nặng lắm. Một bữa tối, tụi đi coi hát cải lương về nằm thiêu thiêu, bỗng chim bao thấy mình về làng. Xung vô đội banh của cậu Mười đá một trận mịt trời, bỗng một cầu thủ địch quất một cú dụ hồng đầu điếng. Tụi mở mắt và nhìn ra trân trân, một cái bóng to sầm đứng trước mặt tụi, một ông má tà, trong tay lầm lầm chiếc dùi cui. Ông ta quát:
"Ngồi dậy!"
"Dạ."
"Mày đi ăn trộm ở đâu mới chui vô đây?"
"Dạ tôi làm mướn cho ông chủ tiệm này mà."
"Mày nói láo!"
Ông ta giá giá cái khúc cao su vào mặt tụi.
"Dạ tôi đâu có ăn trộm, tôi là thợ sửa xe đạp."
May mắn thay, từ trên ban công ông chủ thò đầu xuống:
"Ê thầy Đội à, người làm công của tôi đó."
"À vậy hả?" Thầy Đội bỏ đi, thằng tụi lại ngủ tiếp ngon lành. Nhưng sáng hôm sau thì nghe đau và nhận thấy ba sườn bầm xanh. Dấu bầm vừa lặn thì một tai nạn khác ập đến. Một buổi trưa nhân lúc xả hơi, tụi đang đứng xem một anh chàng làm trò với những con chim cò bằng đất sét rỗng ruột, rồi gắn cho chúng những cái lông nhuộm phẩm xanh xanh vàng vàng, xong lại sôi đít và thổi kêu lên. Không rõ cái lưỡi của anh ta uốn éo thế nào mà các chú chim đều cất lên tiếng nghe rất vui tai, chích chòe thì vui vẻ nhí nhảnh, trao trảo ré lên như dành ăn, cu cùm gái to giòn giả, không chú nào gáy giống chú nào cả. Do đó trẻ con rất mê, nhưng khi mua xong đưa vào miệng thổi thì chú nào cũng chỉ kêu quét quét có một điệu như tiếng còi tàu. Anh ta chỉ cách cho chúng nó thổi nhưng chúng không thành công. Anh chàng đã nắng hết một cục đất sét to bằng cái bình vôi mà không có chú nào ế. Tụi không hiểu cái lưỡi của anh ta làm cách nào mà thổi được nhiều giọng chim như thế. Bỗng đầu có tiếng chân chạy rầm rập tới gần. Lại má ta, hai ba ông áo vàng đuổi ai không biết, bỗng quay mấy con chim đất sét. Một ông trỏ dùi cui vào mặt tụi:
"Ê cái thằng này đây!"
Tụi không hay biết gì cứ đứng yên. Một nhát dùi bổ xuống đầu tụi:
"Mày còn làm thinh tỉnh tỉnh hả mày? Cho nó ăn cặp bánh còng đi." "Dạ thầy Đội."
Tên lính bẻ quạt tay tụi ra đằng sau rồi tra còng vào khóa lại.
"Dẫn nó lại đằng ông cò!"
Thầy Đội quát.
"Dạ thầy Đội."
Thằng tụi lặng lẽ đi theo chú lính, còn thầy Đội hất hàm với anh thợ nặng:
"Anh này bán cái gì đây?"
"Dạ bán đồ chơi nắng bằng đất sét như thầy Đội thấy đó."
"Đồ đất sét? Sao anh thấy thằng móc túi mà anh không báo cho lính?"
"Dạ nó đứng đây chứ nó có móc túi ai đâu."
"Ê, nó móc túi người ta trên bến xe, tôi rượt tới đây mới kịp. Vậy mà bộ mặt nó tỉnh bơ, làm như người hiền lương đi đường vậy."
"Dạ chuyện đó thì tôi không có biết."
Ông Mã Tà vừa đi vừa nắn túi cậu thanh niên:
"Mày móc được bao nhiêu? Chia cho tao một ít coi."
Ông móc túi xong lại mò lưng:
"Dạ tôi đâu có."
Thằng tụi uốn éo qua năng uốn qua uốn lại vì hai tay nó đã dính chặt vào nhau.
"Câm mồm, tao thọc dùi vô miệng mày bây giờ." "Đây, thấy chưa, làm ăn ở bến xe buổi sáng mà được bộn."
Ông Mã Tà vừa đếm tiền vừa chế giễu:
"Ê, bà Cát Xu Năm á, là của mấy bà già trầu. Ủa, mà có tờ giấy thằng Mỗi gánh dừa, giấy ngẫu nữa chứ. À, khá dữ he, mỗi ngày làm được chia chác xong á, rồi còn bao nhiêu mày?"
"Dạ, tôi làm mướn cho tiệm sửa xe đạp cả tháng nay, ông chủ trả, tôi để dành chứ đâu có lấy của ai đâu."
Ông Mã Tà, người to tướng rung rinh cả những như cây cột đèn:
"Tiền móc túi rõ ràng đây."
Thằng tụi mỗi lòng khóc hòa lên:
"Dạ thiệt mà ông, tiệm sửa xe kia cả không tin, ông lại ông hỏi xem, dưới số bạc này tôi bắt đầu lập nghiệp đó."
Ông Mã Tà cười chế giễu:
"Mấy đồng bạc mà lập cái quái gì, vô sòng bài cào thì có. Thôi đi con ơi, tao dẫn mày lại ông cọ rồi mày thưa chuyện với ổng."
Vừa nói, ông Mã Tà đút hết mớ bạc giấy vô túi và mớ xu cắt vào túi quần tay cục. Đến trước mặt ông cò, thằng tụi hồn vía lên mây. Ông Mã Tà chấm mấy câu, ông cò quẩy quẩy, lìa nhìn thằng tụi với cặp mắt giả hoang.
Trời ơi, có người gì mà to lớn lạ lùng. Ông ta ngồi trên chiếc xe đạp to như xe máy dậu mà cái bánh xẹp lép không còn chút hơi.
Cái bụng của ông ta như có chữa gần ngại. Nếu đẻ thì đẻ ra ắt đến hai ba đứa, mỗi đứa to bằng thằng tụi. Còn cái bắp vế của ông ta có lẽ cũng nặng bằng đứa trẻ 15 tuổi. Riêng cái mặt của ông thì nó chần dần và sần sượng như chiếc bánh tổ, với cái mũi chỉa ra như cái thớt cầu nhô ra mé sông. Như vậy bảo dân Việt Nam không sợ mà thần phục sao được. Ông cò xù xù cái gì với tên Mã Tà hồi lâu, rồi gã này quay lại tụi:
"Ông biểu đem mày về khám."
Gã Mã Tà chào ông cò rồi lôi thằng bé đi.
"Khám là cái gì?"
Trời, mày không biết khám là gì, hỏi cặp cộng thì rõ.
Thằng tụi chợt hiểu ra, nó bình tĩnh nói.
Xin ông đưa tôi về tiệm ông chủ tôi, nhận tôi lại cho coi. Chủ à, chỉ chịu trách nhiệm về tư cách mày ở trong tiệm, chứ không có ở ngoài tiệm. Thôi thôi, bấy nhiêu quá tàn vật đây là quá đủ.
Tụi mạnh dạn hẳn lên.
Ông lấy cặt mấy cát bạc của tôi, còn giấy thì xin trả cho tôi đi về quê không có ở đây nữa. Dẫn hoài mày, móc túi người ta bị bắt, chưa ở tù ngày nào lại đòi về.
Ông má ta co chân tống một đạp vào lưng chàng thanh niên chú lúi. Nó gượng mấy bước rồi ngã úp xuống mặt đường, vang lên trong tâm tư của nó tiếng khóc nức nở.
Người ta móc túi tôi mà bảo tôi móc túi người ta.
Buổi sáng, ở cổng nhà tù, prison, Prosencio bất rất bận rộn, hai cánh cửa rỉ sét loang lổ nặng nề mở ra, nghiến ken két như mồm con quái vật há ra nuốt hàng loạt những con ruồi sống. Đó là những người tù được lính bắt đi làm cọc vê, tiếng Pháp tức là khổ sai. Đàn bà thì mặc áo dài vải kaki xanh, đội nón lá, tay xách bao hoặc chổi, còn đàn ông thì áo bà ba, quần tiều, vai vác những chiếc phản lửa dài và còng theo kiểu bên tay. Mỗi tốp chừng 10 người nam nữ được một người lính hướng dẫn đi theo hướng đã định trước. Một tốp được lùa vào sân banh để cắt cỏ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, làm khổ sai nhưng không có vẻ vì mệt nhọc cả. Tù đàn ông thì đứng sổng lưng qua những chiếc phản trên sân, soi mình theo hình bán nguyệt phát rơi đầu lũ cỏ chung quanh mình, còn tù nữ thì đi theo quơ thủ cấp bỏ vô bao. Hai ông má tà thì lên khán đài kiếm chỗ ngã lưng nhìn ra, không hề có một tiếng thúc giục hoặc la rầy. Đến trưa, nắng gắt, hai ông lại chui vào bên trong phòng dưới chân khán đài, còn các tù nhân thì chia ra là hai nhóm, nhóm nữ nghi nghỉ ngơi trong vùng bóng mát của dưới chân tường, còn nhóm nam nhi thì cố cắt cho xong lõm cỏ ở góc sân đối diện với khán đài sát bờ rào tường. Bỗng một người chạy trong đám tù khẽ bảo,
Ê, chạy bay, chạy!
Cả toán vượt qua đầu tường phóng ra ngoài. Tụi cũng ở trong đám này, thấy đồng bọn tẩu thoát thì ngơ ngác không hiểu gì.
Sao không chạy, bỗng muốn ở tù rụt xương hả?
Một người quát to, thế là anh ta cũng vọt theo.
Phần thứ 6 của Đồng Bạc Để Nái đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 7.
Dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vẫn trăng non em thức đón anh về. Hỏi những nhân sống phù sa, mùa con bướm đang quay về. Về đâu? Sound out.